150. Cần nhận thức, Quán Thế Âm là Như Lai Pháp Thân, là Phổ Môn Thị Hiện.
Cấm tuyệt. Người hiểu biết không gọi Quán Thế Âm là mẹ Quán Thế Âm. Bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát là Phổ Môn Thị Hiện đấy, các vị đọc coi. Quán Thế Âm có hiện nhiều cái xứ thân lắm. Thế miễn có một loài động vật, một con người mà có tình thức, có tâm thức thì là có Quán Thế Âm. Bởi vì Quán Thế Âm là một cái Quán Như Lai, tức là một cái Như Lai Pháp Thân trùm khắp trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Nó giống như hư không vậy. Hãy nắng là một cái bình, một cái tách, một cái ly, cắt là một ống trúc, ống tre. Tất cả những cái đó, hay miễn chỗ nào có cái lỗ trống, cái khoảng trống thì có không khí vô, có không khí đầy trong đó hết. Cây tre nó vậy mà cắt cái ống tre ra, cái lỗ tre cắt ra làm hai, có hai đầu, có hai cái lỗ trống là không khí vô liền lập tức. Nắng là một cái ve chai, một cái bình, một cái ly, một cái lọ gì đó là có không khí vô liền lập tức. Lấy cái cây mình dậm xuống dưới đất, nhổ cây lên, không khí có ngay liền lập tức, không có nói thời gian. Dậm cây xuống đất, nhổ cây lên là không khí có ngay lập tức, chứ khỏi có nói thời gian. Nó vô mấy giây mấy gì đó, cái từ gì cũng không được. Nói là vậy, sẽ không có cái có là cái không đó, nó tự đến. Mà đã là hư không thì không có cái có. Mà hãy lấy cái có, dời cái có đi là tự nó có cái không. Dòng xuống đất là có, nhổ cái cây lên là hư không tự đến. Quan Âm cũng vậy. Quan Âm là Phổ Môn Thị Hiện, nó cũng giống như hư không vậy. Có một loài động vật, có một loài hữu tình nào thì có Quan Âm Như Lai ở trong đó hết. Vì vậy cho nên niệm Quan Âm tức là niệm chân quán, niệm thanh tịnh quán, niệm quảng đại trí huệ quán, niệm bi quán, niệm tư quán, thường nguyện thiền chương ngưỡng là vô cấu thanh tịnh quán. Là mình niệm Quan Âm là mình có cái quán vô cấu thanh tịnh đó. Mình có cái ánh sáng vô cấu thanh tịnh hay vô cấu thanh tịnh quán. Phải niệm với cái tinh thần như vậy, xin Quan Âm với cái tinh thần như vậy. Tôi còn sẽ triển khai còn nhiều cái bài Quan Âm nữa, còn nhiều lắm. Tôi còn sẽ nói về cái sự sai lầm về cái đức tin Quan Âm để cho các Phật tử nữa. Tôi Quan Âm sai lầm dữ lắm, mà cái này giờ theo tôi nghĩ là kêu bằng hết cấp cứu chứ không phải chơi đâu. Ở đâu thì tôi không biết, chứ cái đất nước Việt Nam thì coi như hết cấp cứu. Tôi nói như vậy thì không mấy người nghe, mà nghe cũng chưa chắc đã tin, bởi vì nó bằng lòng những cái mình nhận thức từ trước tới bây giờ, những cái dễ đó mà. Những cái dễ thì ta chịu làm hơn. Thí dụ như bỏ tiền ra mua, thì ví dụ như 10 triệu, có nhân bậc đại gia, ta bỏ ra 10 triệu, ta nhờ tụng phẩm phổ môn cầu an là dễ quá. Đại gia ta nói chuyện lên là tỷ, trăm tỷ cũng có, trở lên cũng có. Chỉ bỏ ra 10 triệu, 20 triệu để làm buổi lễ cầu an linh đình thì đâu có gì đâu khó, cho nên ta chịu cái đó. Mà còn cái gì tôi nói, nếu Quan Thế Âm là chân quán, là thanh tịnh quán, là quảng đại trí huệ quán, là bi quán, từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán, cái này người ta không chịu được. Người ta nghĩ là phải cứu rỗi ngay những cái người ta yêu cầu. Thí dụ người ta làm ăn thua lỗ, người ta tình nguyện cho quan giúp đỡ, cái đó ta chịu. Ta bỏ ra 5 triệu, 10 triệu ta cúng vậy ta chịu. Rồi có đứa con bệnh hoạn, ta lại ta niệm Quan Thế Âm, ta nhờ Quan Âm gia hộ cho con ta, là lẽ ta bỏ 5 triệu, 10 triệu ta chịu. Cái đó không phải. Cho nên tôi thấy những cái chỗ mà gọi là mẹ quan âm mà để những tấm bản để đền ai Quan Âm đó, phải nói rằng thấy một cái đó nó buồn trong bụng. Tôi mong rằng là các Phật tử mà có nghe rồi để ý đi. Tôi không có bác đến độ Quan Âm để làm cái gì cho tôi hết á. Ta bảo ra hỏi về và chứng minh tôi không có đánh đổ Đức Quan Âm để làm cái gì, bởi vì ai thờ Quan Âm tôi có lỗ lá gì đâu. Như các vị cầu an Đức Quan Âm vậy tôi có mất mát gì đâu. Nhưng mà điều tu như vậy nó không phải đạo Phật. Mình phải cầu an cho mình. Mà cầu an cho mình là bằng cái cách là mình hồi đầu thủy ngạn. Mình niệm với cái quan Như Lai của chính mình có. Mình hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình thấy được dạng pháp giai không rồi mình trụ cái tâm buông bỏ. Ưng vô sở trụ di sanh vì tâm, sanh tâm là trụ cái chỗ vô sở trụ, không cho nó dính mắc vào sắc, không cho nó dính mắc vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Gọi là mình là bố thí, mình là vô sở trụ, mình thực hành hạnh bố thí, mình buông bỏ hết lục cảnh lục trần, mình diễn ly lục cảnh lục trần. Đó là cái phương pháp tối ưu của đạo Phật. Học Quan Âm cuối cùng rồi phải bất thủ ưu tướng, như như bất động, đừng có bảo thủ, đừng có chấp mắt, đừng có lưu luyến, đừng có đam mê các cái hiện tượng vật chất trên cõi đời này. Vì sao vậy? Vì nó là nhất, vì là nó là pháp hữu vi. Tất cả những cái hiện tượng vật chất trên cõi đời này, kể cả nhân sinh và kể cả vũ trụ, đều là pháp hữu vi. Nhân sinh là bên mặt ngũ ấm ngũ uẩn của một loài động vật là con người. Còn vũ trụ là sắc thanh hương vị xuất pháp, bên tất cả cái đó nó hình thành lại núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá. Trong đó có cái không gian bao trùm, cái thời gian bao trùm, đó là gọi là vũ trụ. Thế thì là vì mặt vũ trụ là nhìn chung về vũ trụ thì trong đó nó có động vật, thực vật và khoáng vật, gọi chung nó là hữu vi pháp. Thì con người là một loài động vật, ở trong vạn vật thì con người cũng thuộc về là một vật, một dạng vật chất ở trong các thứ vật chất. Trong chung lại về mặt nhân sinh cũng như về mặt vũ trụ, nhân sinh quan, vũ trụ quan gộp lại, thành ra đạo Phật gọi đó là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp á, thì như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lọ, như dương diệm, như càn phát bà thành, như thủy trung nguyện, như cảnh trung tượng, như ba tiêu. Phải quán như vậy, ân sắc như thị quán, phải quán sắc ra như vậy thì mình sẽ trụ cái tâm vào cái chỗ cái bằng vô sở trụ, gọi là Bồ Tát Bố Thí đó. Bồ Tát Bố Thí bằng cái cách là vô sở trụ, không dính mắc vào lục trần, buông bỏ hết lục trần, viễn ly hết lục trần. Làm được như vậy đó là cái cách Phật dạy Bồ Tát Bố Thí. Mà bố thí như vậy là cái cách hàng, cái cách là cái chỗ mà để mà an trụ cái tâm của mình bằng cái cách viễn ly, xả bỏ, xa lánh lục trần. Đó là cái cách bố thí của Bồ Tát. Trụ tâm mình ở cái điểm đó. Cho nên là nói cho cùng, tôi nói lần rồi, hổm dài tôi có một cái niệm nữa mà tôi cũng còn đang thiền định đây. Có cái niệm là lần là tôi hết muốn nói nữa, là vì cái đích mà tôi muốn nói đến là lần nó đi xa rời với cái ý niệm của nhiều người quá, thì được bao nhiêu người nghe, thậm chí mình không biết là được bao nhiêu người nghe, có nghe hay không, ta nghe được hay không, là ta nghe rồi ta buồn, cái gì mình nói chi, Mình nói vậy là cần lắm đó chứ. Đây là tôi thức bên này là 12 giờ rưỡi đó, 12 giờ rưỡi khuya đó. Tôi nói tới bây giờ là còn 10 phút nữa là 4 giờ. Tôi phải tham thiền, rồi tôi phải xem kinh. Một giờ tiếng hồ rồi tôi mới bắt đầu tôi nói. Thành ra tôi nói từ 1 giờ 12 rưỡi tôi thức rồi đó. Có khi giờ là còn mấy phút nữa 4 giờ. Mà tôi phải nói cho tới 4 giờ thì nó mới được tiếng rưỡi đồng hồ. Mà biết có được bao nhiêu người nghe. Và nghe vui hay là người ta buồn đây. Sái ý người ta buồn đây. Cho nên tôi còn có cái nghiệm niệm đặt lại vấn đề nên nói nữa hay là ngừng. Đó là vấn đề rất là khó. Mà nói vậy rồi thành ra cái đạo Phật nó lần lần nó xa rời quần chúng quá nhiều. Quần chúng ta làm sao cho nổi? Ta nghe người ta làm nổi thì người ta buồn. Cho nên khó à. Rồi tôi lại có một cái ý nghĩ nữa. Tôi nói một thời gian qua cái loạt bài này là cái loạt bài để đưa người ta tới cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật. Tôi hướng dẫn, tôi điềm chỉ các vị cái cách nhận thức về cái mặt từ hữu vi pháp. Tôi điềm chỉ, tôi hướng dẫn các vị để nhận thức đến cái điểm, cái đỉnh cao là vô vi pháp. Rồi từ trong cái vô vi pháp đó, đưa hướng dẫn Phật tử đến cái đỉnh cao là nhận thức thực tướng của giải pháp là vô, tức là cái đỉnh cao của Bát Nhã Ba La Mật á, là thực tướng của giải pháp là vô, là không có gì, là hữu vi pháp như mộng, như quyển, như màu, như ảnh, như lò, như điện, như ba tiêu, như càn phát, bà thành, như thủy, tương nguyện, như cảnh tương tự. Đó là cái đỉnh cao đó. Đỉnh cao đó nghe nó khó chịu lắm đó. Mà thật sự nếu mà nói đạo Phật là rời cái đó ra là kêu bằng vũ khí á, là gạt gẫm chứ không phải đạo Phật thiệt. Đạo Phật thiệt thì phải nói cái đó. Mà cái đó thì chắc chắn rằng là cái người, cái đối tượng nghe đó phải chọn lắm, phải gặn lọc, tự gặn lọc. Chứ cái đó không có nhiều được. Không có nhiều được. Do đó mà tôi nghĩ rằng là rồi thì lúc nào đó tôi có ý định vậy, mà không biết là mình còn đủ cái ngày giờ mình sống để mình thực hiện ý định đó hay không. Tôi định có một thời gian tôi đưa lần lần các vị lên tới cái đỉnh cao là nhận thức được từ hữu vi đi tới vô vi, cho tới cái nhận thức được cái thực tướng của giải pháp rồi tôi bắt đầu tôi trở lại tôi hướng dẫn các vị bằng cái cách cho những người ta gọi là mới bắt đầu, tôi muốn tu bắt đầu phát tâm tu. Phải nói lại cho cái thành phần mà nó bắt đầu mới phát tâm tu. Chứ tôi nói kiểu này là cái người mới phát tâm tu là nghe không có được. Nghe không được. Thậm chí những người mà tu 30-40 năm mà không có gặp thiện hữu tri thức á, không có gặp giáo thọ thiện tri thức mà chân chính á, nghe cũng không được nữa. Chứ đừng có nói mấy người mới phát tâm tu thì nghe thôi thì là quăng, là ném, là dục thôi vậy đó. Không nghe được. Tuy nhiên là có những người phát tâm tu mà ta có học giống đại thừa ta vẫn nghe được đó nha. Cái đó khó à. Nói cái đó khó lắm. Người ta nói cho mình đạo Phật, nói kinh cho đạo Phật, nói tới, nói lui, nói qua, nói lại. Phải nói vậy mới được. Tôi có thể xác định rằng là cái này ít người nghe và khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Tuy nhiên là vẫn có người nghe được, hiểu được, tin được và hành được. Bởi vì sao vậy? Vì những người đó ta có cái học giống đại thừa. Những người có học giống đại thừa vẫn nghe được, vẫn hiểu được, vẫn tin được thì vẫn hành được. Nhưng mà phải nói là cái đó là số ít. Nhưng mà vẫn có. Còn cái số đông của những người mới bắt tâm tu là rất là khó nghe không hiểu. Do vậy cho nên là phải có thời gian nào đó để giúp đỡ cho những người mới phát tâm tu bằng cái cách là phải nói lại những cái kinh điển của cho những người sơ phát tâm. Thí dụ sơ phát tâm là phải nói cái gì? Thí dụ như mình nói vấn đề tam quy, ngũ giới, thập thiện, đó là sơ phát tâm đấy. Nhưng mà khổ có cái là nói tam quy, tôi nói một hồi rồi nó cũng đi lên tới cái chỗ là quy đồng thể tam bảo, nhất thể tam bảo. Chê rồi tôi biểu tôi nói cái tam quy không vậy, để đi chùa để đi lại lại để cúng tiền cho tôi, nó kiểu tôi nói không có được. Tôi khổ là cái nghiệp chướng của tôi nó cũng có cái kỳ cục vậy đó. Các vị đưa kinh nào mà gọi là mới nhất của chương trình học Phật đi. Tôi nói chút rồi á, là tôi cũng nói lên là cái tư tưởng của Đại Thừa. Bởi vì tôi nói cái tư tưởng mà chưa phải là tư tưởng Đại Thừa đó, là tôi thấy là tôi như nhục nhã vậy đó. Tự thấy mình là cái người là bị nhục nhã. Tại sao? Tại vì nếu tôi đặt giả sử như có người trí, người ta hỏi tới vượt lên cái chỗ đó, mình nói ngang chỗ đó, người ta không chịu, ta không bằng lòng nghe. Người ta cho đó là cái chuyện mà người ta chưa giữ ý, ta chưa bằng lòng. Người ta có thể nạn quấn mình được, mà mình chỉ nói ngang nó thôi. Thì tự ra nhớ tới đó rồi mình tự mắc cỡ, tự xấu hổ rằng mình không thể nói vậy được. Cho nên là ngay cái lúc mà cả cái kinh điển mà người ta gọi là kinh điển của nhân thừa, tôi nói một hồi ra nó cũng đi lên cái chỗ không phải nhân thừa nữa. Rồi đã nói kinh điển tiểu thừa, tôi nói một hồi nó cũng không phải tiểu thừa nữa. Rồi kinh điển trung thừa, tôi nói một lát thì cũng không phải là trung thừa nữa. Mà cái nguồn tư tưởng của tôi nói là sớm muộn gì nó cũng đi tới cái chỗ tối thượng thừa, gọi là đại thừa, thì nó mới bằng lòng, nó mới không nhục nhã, nó mới là không xấu hổ. Do vậy mà những cái điều của tôi nói là rốt cuộc rồi là cái nào cũng khó nghe. Mà nói những cái khó nghe vậy đó thì nó mới ăn nhập với cái tư tưởng của đại thừa. Mình mới là hết xấu hổ, mới hết nhục nhã, mới làm cho Đức Phật nghe nở mặt nở mày. Chứ còn mà nói mà thấp gần gần đó, có những người trí giả người ta nghe, người ta đặt vấn đề chưa phải như vậy, người ta chưa chịu. Chẳng lẽ là giáo lý đạo Phật có ngang cỡ đó thôi sao? Rồi thua với cái người trí giả kia sao? Cho nên là mình muốn đỡ cái đòn nhục nhã đó, mình không nói nó thấp phương tiện ngừng đó, mình chịu không có được. Đó là cái nhược điểm của tôi. Cho nên tôi biết là tôi nói là càng nói càng nguy hiểm cho bản thân, là vì nó xa rời với những người mà mới phát tâm tu. Còn cái những người mà học hiểu cao, đi vào sâu sắc của đại thừa trung thừa thì không phải là không có, nhưng mà cái đó ít. Mà nói lên tới đại thừa tối trung thừa này lại càng ít. Đấy. Chứ không phải là không có người nghe, tôi biết không phải là không có người nghe. Đức Phật hồi xưa trả lời với ông Tu Bồ Đề, Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã. Ông Tu Bồ Đề hỏi Bạch Thế Tôn, cái giáo lý của kinh điển này nó cao sâu quá như vậy, sau này có người nghe được không? Phật nói này Tu Bồ Đề, thầy đừng có lo, sau khi ta diệt độ rồi 500 năm sau cũng còn có người nghe kia mà. Cho nên là có người nghe được hết á. Nhưng chẳng qua là cái căn cơ đó nó nhiều hay nó ít, mà Phật thì không có nói vậy. Phật cứ nói vậy đó, bởi vì Phật đâu có cần ai nghe. Ai hỏi là Phật nói, có người hỏi là Phật nói. Nói vậy mà không cần ai nghe hả, không nghe. Nghe nhiều hay nghe ít Phật không có đặt cái vấn đề. Hữu duyên thì nghe, mà không hữu duyên là thôi. Vì từ cái chỗ đó mà tôi cũng an ủi tôi. Tôi nghiệm rằng là cái điều tôi nói thì cũng là kinh của Phật. Có những kinh dễ nghe, có những kinh khó nghe, thì người nào nghe được thì nghe, còn người nào nghe không được thì thôi. Thế thì là tới lại bữa nay tôi giới thiệu về Quan Âm khá kỹ càng về cái mặt, về cái mặt cái bằng là về cái mặt thuận đó. Bữa sau đây tôi sẽ hướng dẫn các vị về cái mặt người ta hiểu sai về Đức Quan Âm Bồ Tát. Rồi sắp tới tôi sẽ chỉ vẽ cho các vị về cái cách tu của Quan Thế Âm Bồ Tát rõ hơn nữa. Bữa nay là tôi mới, nay là lần thứ tư tôi hướng dẫn để các vị nhận thức về Đức Quan Thế Âm. Rồi những lần sắp tới tôi sẽ hướng dẫn các vị, chỉ bày cho các vị về cái cách mà nhận thức sai lầm về Quan Thế Bồ Tát, là cái cách mà tu hành thật sự của Quan Thế Bồ Tát là tu hành bằng cái cách gì, bằng cái kiểu nào. Chúng ta phải đi sâu vào cái tiến trình nhận thức cũng như học tập về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở những lần sau. Thì bây giờ là đúng 4 giờ rồi, mình xin chúc các vị Bồ Đề Tâm tinh tấn mãi trên con đường học đạo hành đạo, để rồi chúng ta tự chứng đạo chứ không có ai ban ai cho gì hết. Học đạo hành đạo để chứng đạo bằng cái sự giải thoát giác ngộ chính là thân tâm của chúng ta trên cuộc sống này. Xin chào và chúc các vị một lần nữa tinh tấn mãi mãi.